Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology Bắc Giang là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có trụ sở tại khu công nghiệp Vân Trung Việt Yên, trực thuộc tập đoàn Foxconn Interconnect Technology Singapore PTE. Công ty chuyên sản xuất tai nghe, dây kết nối và các sản phẩm điện tử khác, bắt đầu hoạt động trên địa bàn tỉnh từ năm 2016. Từ khi hoạt động trên địa bàn, công ty chưa để xảy ra đình công, ngừng việc tập thể, bởi các chế độ chính sách dành cho công nhân lao động luôn được thực hiện và triển khai đầy đủ. Vậy công ty đã có những chế độ chính sách như thế nào dành cho công nhân lao động? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong một câu chuyện chính sách ở phần sau của chương trình. Còn trước tiên là mục nhịp sống hôm nay phản ánh về không khí luyện tập sôi nổi của công nhân công ty tham gia cuộc thi FIT Got Talent, tìm kiếm tài năng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Trong không khí oi bức của những ngày cuối hè, những nhóm của chị Lê Huỳnh Thơ, bộ phận quản lý dự án công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology Bắc Giang vẫn chăm chỉ luyện tập để tham gia cuộc thi FIT Got Talent do công đoàn công ty tổ chức vào ngày 13 tháng 9 sắp tới. Những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt không làm các thành viên trong đội bớt đi nét rạng rỡ. Từ khi công đoàn công ty phát động cuộc thi, cứ sau 8 tiếng làm việc mỗi ngày, toàn đội lại tập trung về sảnh để tập luyện thêm 2 đến 2,5 giờ. Mỗi người trong đội đều gác lại những công việc cá nhân để cùng tham gia tập luyện đầy đủ nhất với quyết tâm tự tin giành giải cao nhất của cuộc thi.
Bước vào một cuộc thi thì tụi mình đều luôn cố gắng đặt ra mục tiêu cao nhất cho bản thân. Đối với bản thân mình thì mục tiêu cao nhất của mình sẽ là chiến thắng bản thân. Mình luôn luôn tâm niệm rằng là mình chiến thắng trong từng bước đi. Có nghĩa là trong toàn bộ hành trình này mình xây dựng được những cái kỹ năng gì này, cái kinh nghiệm gì, và quan trọng là cách mình làm việc với đồng đội mình ra sao để mà không chỉ mình mà cả đồng đội mình có một cái tinh thần sẵn sàng nhất, cũng như là luôn luôn đoàn kết này, luôn luôn cảm thấy vui vẻ khi mà tham gia chương trình này.
Năm nay chị Thơ sẽ tham gia chương trình bằng một tiết mục vũ đạo trên nền nhạc bài hát của tập đoàn. Chị Thơ đã lên ý tưởng vũ đạo và quyết định chọn bài hát tham gia cuộc thi lần này để có thêm kỷ niệm và gắn bó cùng công ty. Đây là năm thứ hai chị Thơ tham gia cuộc thi với mục tiêu muốn chinh phục giải cao nhất của cuộc thi. Và điều quan trọng hơn là chị Thơ cảm thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa của công đoàn công ty dành cho công nhân lao động. Sau những giờ làm việc căng thẳng thì cuộc thi như là nơi để giải tỏa tâm lý và được thỏa mãn với đam mê. Chị Lê Huỳnh Thơ cho biết thêm.
Đợt gần đây thì không chỉ có bản thân mình mà rất là nhiều anh chị em cũng có gặp trường hợp đấy là dự án đang khai phá rất là nhiều. Hiện tại thì khối lượng công việc cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Thế nên là bản thân mình trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng có một chút gọi là stress nhẹ nhẹ. Tuy nhiên là cái này về mặt thể chất thôi, là khi mà mình có tập luyện thì mình sẽ có giải phóng được một chút gọi là năng lượng tiêu cực đi ạ. Thế còn cái thời gian đi đến tập với anh em, đội mình thì có Quốc Anh này, có Linh Chi này, rồi còn có Nguyệt này, các bạn rất là có tinh thần, cũng như là các bạn ấy khá là vui tính. Thế cho nên là khi mà mình tập thì mình gọi là quên hết những cái lo lắng của việc công việc hàng ngày.
Cũng cùng tham gia chương trình với tiết mục nhảy vũ đạo trên nền nhạc ca khúc của tập đoàn, nhưng nhóm anh Trần Quốc Anh, bộ phận công trình TSC B05, nhà xưởng Vân Trung 2 lại có cách lên ý tưởng nội dung khác với nhóm chị Thơ. Vì là năm đầu tiên tham gia, nên việc biên đạo các động tác hay lên nội dung ý tưởng khiến nhóm anh Quốc Anh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công đoàn công ty đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, cử người hướng dẫn, trau chuốt lại các động tác để có thể mang đến cuộc thi một tiết mục đạt chất lượng cao nhất. Điều này đã tạo động lực rất lớn cho mỗi công nhân, giúp họ thêm hào hứng tham gia cuộc thi như một nơi để giải tỏa áp lực, nâng cao tinh thần sau giờ làm việc, chứ không phải một cuộc thi quá căng thẳng. Anh Trần Quốc Anh nói.
Tiết mục mà bọn em được học mà được trải qua thì em đã thấy hứng thú với những cái tổ chức của công đoàn đưa ra, nên là cũng rất chi là cảm giác là rất là hào hứng ạ.
Trong 98 thí sinh tham gia cuộc thi lần này, thì tiết mục của anh Đặng Bá Dũng, nhân viên quản lý chất lượng bộ phận APS, nhà xưởng Vân Trung 2B là tiết mục hát duy nhất. Anh sẽ là người hát chính và có thêm 4 người phụ họa. Dù tiết mục có khá ít người và dễ luyện tập, nhưng trong khoảng thời gian nhiều chuyên án mới, đồng thời kế hoạch sản xuất cũng tăng rất nhiều, thì việc sắp xếp được thời gian tập cũng khá khó khăn. Tuy nhiên, để việc sắp xếp thời gian tập luyện được dễ dàng, công đoàn công ty cũng đã hỗ trợ công nhân để các đội đều có thời gian tập luyện ít nhất là 2 giờ mỗi ngày. Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ công đoàn công ty, anh Đặng Bá Dũng chia sẻ.
Tôi cảm nhận được ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với cán bộ công nhân viên chức của công ty nói chung. Thì đây là một cơ hội để giao lưu cũng như thể hiện tài năng của các bộ phận và của công nhân viên, cổ vũ tinh thần và giúp nâng cao năng suất làm việc cho mỗi người. Bản thân tôi khi tham gia cuộc thi thì với mong muốn đóng góp một phần nhỏ khả năng của bản thân vào chương trình, cho nên là tôi cũng như các đồng nghiệp thì cũng rất mong muốn là có một sự quyết tâm và tập luyện hết sức mình để hy vọng rằng là sẽ đạt được một cái kết quả nào đấy thật tốt.
Cuộc thi FIT Got Talent được công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology Bắc Giang tổ chức có thể lệ rõ ràng. Mỗi thí sinh hoặc nhóm thí sinh có thể đăng ký dự thi theo các loại hình năng khiếu như hát, múa, nhảy, biểu diễn nhạc cụ, diễn kịch. Thể loại của các tiết mục biểu diễn không hạn chế. Thời gian biểu diễn tối đa là 5 phút một tiết mục. Mỗi thí sinh, nhóm thí sinh chỉ được tham gia một tiết mục. Giải thưởng sẽ bao gồm một giải nhất trị giá 3 triệu 500 nghìn đồng, một giải nhì trị giá 2 triệu 500 nghìn đồng và một giải ba trị giá 2 triệu đồng, 7 giải khuyến khích trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Để góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi và ấn tượng cho cuộc thi, ngoài lựa chọn giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, ban tổ chức còn lựa chọn ra giải khán giả cổ vũ cho tiết mục có lượng khán giả đến cổ vũ đông nhất, tinh thần và khí thế sôi động nhất, đạo cụ cổ động sáng tạo nhiều màu sắc nhất. Như vậy, có thể thấy, ngoài ý nghĩa về đời sống tinh thần giúp công nhân giải tỏa được những căng thẳng áp lực trong công việc, thêm đoàn kết gắn bó cùng đồng nghiệp, thì cuộc thi cũng có nhiều giải thưởng mang giá trị vật chất lớn dành cho công nhân lao động. Vì thế, đến thời điểm này, gần 100 thí sinh đang sôi nổi, hăng hái tập luyện để cùng bùng nổ trong đêm chung kết ngày 13 tháng 9 sắp tới.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, lao động nữ mang thai từ tháng 7 được về sớm 1 giờ vẫn được hưởng nguyên lương. Lao động nữ nghỉ thai sản khi trở lại làm việc được công ty hỗ trợ thêm 1 tháng lương cơ bản hay công tác đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể luôn được công ty thực hiện đầy đủ và bài bản là một trong những chính sách của công đoàn công ty dành cho công nhân lao động. Để có những chính sách tốt nhất mang lại cho công nhân lao động, công đoàn công ty đã luôn lắng nghe ý kiến chia sẻ của công nhân, tham mưu cho lãnh đạo công ty đưa ra những chính sách có lợi nhất cho công nhân lao động, để từ đó công nhân thêm gắn bó và yên tâm lao động sản xuất. Vậy những chính sách đó là gì? Phóng viên Thu Hoài đã có cuộc trao đổi với chị Trần Thị Chi, Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology. Trước khi bước vào cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến nguyện vọng về chính sách của công nhân công ty.
Công đoàn công ty FIT thì đã có rất nhiều hoạt động thiết thực đối với công tác xã hội cũng như là đối với công đoàn viên công ty. Thì tôi rất mong là sau sự thành công của chương trình FIT Got Talent này thì công đoàn công ty tiếp tục lên các ý tưởng cũng như phát động nhiều cuộc thi khác hơn nữa để thể hiện tinh thần đoàn kết và năng lực của cán bộ công nhân viên của công ty. Ví dụ như một số cuộc thi về tay nghề, về kiến thức an toàn nhà xưởng và kiến thức chuyên môn.
Công đoàn của công ty rất chi là tốt rồi, nhưng mà trong thời gian này em muốn là công ty sẽ tổ chức được nhiều là hoạt động sân chơi để cho tất cả mọi người được tham gia. Bản thân em muốn thì công ty tổ chức hoạt động là tìm kiếm sắc đẹp FIT, vì công ty của mình rất chi là nhiều các bạn trai xinh gái đẹp mà không được biết đến và tôn vinh cái vẻ đẹp của các tất cả các công nhân viên trong công ty, thì nó là một điều thiệt thòi rất chi là lớn ạ.
Vừa rồi là những nguyện vọng của công nhân công ty. Vậy những nguyện vọng đó có được công đoàn công ty giải quyết trong thời gian tới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi sau đây.
Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn chị Trần Thị Chi, Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang. Xin được chúc mừng chị đã là một trong hai thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào công nhân vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương toàn quốc vừa qua. Vâng thưa chị, để nhận được danh hiệu cao quý đó thì chị đã có những sáng kiến, chính sách như thế nào để quan tâm chăm lo đến công nhân lao động trong công ty ạ?
Cái vinh dự vừa rồi mà tôi nhận được ấy thì hơn ai hết đó là vinh dự cho cả tập thể ban chấp hành công đoàn New Wing. Và bản thân công đoàn New Wing đạt được những cái kết quả đó thì cái về cái những cái sáng kiến mà công đoàn chúng tôi đã thực hiện được, đó là cái việc đầu tiên người lao động ấy, người ta quan tâm nhất khi mà đi làm và gắn bó với một doanh nghiệp nào đó, đó là cái quyền lợi, cái chính sách, cái chế độ phúc lợi cho người lao động được đảm bảo. đấy là cái đầu tiên. Và trong cái hoạt động tổ chức công đoàn chúng tôi thì đã đảm bảo cái việc là phát huy được cái vai trò của công đoàn trong cái việc là giám sát, thực hiện cái chính sách chế độ cho người lao động, cũng như là trong các cái công tác thương lượng đối thoại và ký kết cái thỏa ước lao động tập thể để với nhiều khoản có lợi hơn cho người lao động, để đảm bảo hơn về quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động trong công ty.
Tôi được biết là công tác đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể luôn được công đoàn triển khai rất bài bản. Và đây cũng là một trong những bản thỏa ước quan trọng đối với lợi ích của công nhân. Vậy chị có thể cho biết việc triển khai thực hiện thỏa ước như thế nào?
Về thỏa ước lao động tập thể thì cái việc đầu tiên, cái thỏa ước lao động tập thể, cái căn cứ đầu tiên đó là nó phải đảm bảo được, lấy cái luật pháp lao động Việt Nam làm cái căn bản, đó là phải đảm bảo được đúng luật, đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động, và hơn nữa là có những cái điều khoản tốt hơn với những cái quy định đó. Mỗi một tháng là bên mình đều có tọa đàm người lao động, cho nên là tất cả những cái ý kiến đóng góp của người lao động được tập trung, và có thể trong cái quá trình đó để trao đổi trực tiếp và có thể có những cái thay đổi, hoặc là có những cái ý kiến mà người lao động đóng góp thì được lãnh đạo tiếp nhận. Hiện tại về cái nội dung thỏa ước lao động tập thể của mình ấy, thì là ngoài những cái tiền lương cơ bản, có những cái mức trợ cấp mà ví dụ như là hiện nay đối với trợ cấp về tiền ăn cả 3 bữa cho người lao động là 1.066.000 trên một tháng. Nhưng cái mà rất là hay đó là gì? Cái tiền hỗ trợ đó thì lại nạp vào tài khoản thẻ của người lao động, và người lao động quẹt thẻ thì mới trừ. Còn nếu không, người lao động mà không ăn thì tiền hỗ trợ vẫn còn đó và nạp vào tiền lương cho người lao động. Ngoài ra thì còn hỗ trợ tiền nhà, tiền đi lại, tiền chuyên cần, tổng hỗ trợ là 1.300.000. Bản thỏa ước lao động tập thể đấy sẽ còn rất là nhiều những cái hạng mục liên quan đến đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nội quy lao động, bảo hộ lao động nữ và phòng chống bạo lực.
Ở ngoài những chính sách quan tâm chăm lo về đời sống vật chất của công nhân lao động thì công đoàn công ty có những hoạt động nào để chăm lo về đời sống tinh thần thưa chị?
Yếu tố mà gắn bó người lao động đó là cái tổ chức đó có khiến người lao động cảm giác như cái tổ chức này ngoài cái là một nơi làm việc ra, nó còn là một cái ngôi nhà thứ hai của mình, mà người ta muốn gắn bó với nó lâu dài. Bởi vì bây giờ cơ hội làm việc của công nhân là rất là nhiều, nhưng công ty mình với những cái quan tâm chăm sóc đến người lao động như thế nào về mặt vật chất và tinh thần để cho người lao động gắn bó với công ty hơn, và từ đó xây dựng được cái nền văn, cái văn hóa của doanh nghiệp để cho mọi người cùng hướng đến cái văn hóa chung đó và cùng với phát triển với mục tiêu chung của tổ chức. Thế thì chính vì thế mà với tất cả các cái chương trình văn hóa văn nghệ của bên mình cũng là với cái mục đích là để làm sao đầu tiên đó là vì người lao động, vì để làm cho người lao động cảm thấy rằng là mình có thêm những cái sự quan tâm hơn về đời sống vật chất và tinh thần. Đấy, cho nên là bên mình rất là quan tâm đến cái việc là tổ chức thêm những cái hoạt động cho người lao động.
Vậy thì trong thời gian tới thì công đoàn công ty sẽ có những cái kế hoạch chăm lo đến đời sống của công nhân lao động như thế nào ạ?
Cái kế hoạch thì bên mình sẽ vẫn triển khai những cái kế hoạch năm. Đó là gì? Đó là những cái ngày lễ Tết thì bên mình cũng sẽ tăng cường để quan tâm đến người lao động, cũng như là rà soát những cái trường hợp khó khăn mà cần phải hỗ trợ, cần quan tâm nhiều hơn đối với những cái hoàn cảnh thực tế mà họ cần đến những cái sự hỗ trợ. Tiếp theo nữa là những cái hoạt động văn hóa văn nghệ và cái hoạt động sắp tới nữa mà lớn hơn nữa, đó là Festival 2024.
Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Trần Thị Chi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn New Wing Interconnect Technology đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn biết không, một cặp vợ chồng vừa sinh được một cậu con trai đầu lòng, chưa kịp vui mừng thì đã phải vò đầu bứt tóc vì không biết tìm sao cho con một cái tên mà không trùng với tên Húy của những người thân trong gia đình. Áp lực từ người bố chồng và mẹ vợ khiến cho câu chuyện vừa kịch tính vừa hài hước. Dưới sự tung hứng của các nghệ sĩ hài Trung Ruồi và Duy Nam sẽ mang tới cho quý vị thính giả những nụ cười đầy thư giãn qua tiểu phẩm hài Đặt tên cho con. Bây giờ là nội dung tiểu phẩm, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đây rồi, đây rồi, đây rồi.
Anh đi đâu mà bây giờ mới về đấy?
Anh đi mua cho hai mẹ con hộp sữa.
Nào bế con đi này anh.
Ừ ôi đâu, xe nào cu con của bố nào. Trời ơi, thằng chó con của bố đi có một tí thôi mà yêu lắm cơ, nhớ lắm cơ. Bố xem một khẩu AK của bố nào. Con ơi, ăn no chóng lớn nhá, sau trở thành khẩu trung liên, khẩu đại liên. À mà không, con phải trở thành khẩu đại pháo, bắn bang 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 bang.
Anh làm cái gì đấy? Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, chơi với con thì chơi nhẹ nhàng thôi. Thôi anh đưa em bé cho.
Đây, mẹ con kỹ quá cơ.
Này, thì cái việc đặt tên cho con ý.
Đúng rồi, con trai mình phải có một cái tên gì đấy thật là độc. Mà có khi là mình phải lấy một cái kỷ niệm nào hoành tráng nhất của vợ chồng mình ấy. Em có nhớ cái lần đầu tiên anh tỏ tình với em không?
Tỏ tình như thế nào?
Trên ghế đá sân trường ấy. Đêm hôm ấy, bầu trời đêm đầy sao, ánh đèn đêm ngơ ngác, gương mặt em sao xác, lác đác những giọt sương đêm. Lúc ấy, anh muốn nói với em một điều vô cùng quan trọng.
Điều gì?
Anh nói là, Linh ơi.
Sao?
Anh muốn nói với em một điều mà bấy lâu trong trái tim anh vẫn thường ấp ủ.
Anh nói đi, em hồi hộp quá.
Điều đó chính là...
Là gì?
Chính là...
Là gì?
Ai bố ơi, sư thằng nào ném tao thế?
Ở đây có mỗi em, anh với cái cây bàng này, làm gì có ai?
Quả bàng nó rơi vào đầu anh em ạ.
Ôi, anh vẫn còn giữ quả bàng này á?
Chứ sao? Đêm hôm ấy chỉ có quả bàng này chính là nhân chứng tình yêu của chúng mình. Chính vì nó quan trọng nên anh đã quyết định đặt tên con của chúng mình là
Bàng Thống.
Giờ ơi ạ. Em cứ Tam Quốc với Thủy Hử nó lú mề ra.
Mà em thích.
Thích cái tên bàng đúng không?
Ừ.
Thế thì mình sẽ đặt tên con mình là Nguyễn Công Bàng.
Bàng.
Nguyễn Công Bàng.
Công Bàng.
Được không?
Được. Con ơi, con có tên là Công Bàng đấy con ạ. Ôi, bảng tướng quân của mẹ.
Nguyễn Công Bàng. Bàng 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 bàng.
Cháu là cháu đích tôn có hai là hai cái hòn. Cháu nằm ở trong giường mà đây là tận vườn xoan. Bao cây cối tan hoang, thần công cháu bắn bàng bàng. Ông đấy thấy hoang mang mà lòng ông sung sướng rộn ràng. Thôi, để bố hát thôi, mày hát mà dở cả bài hát.
Bố ơi, cho con mượn cái hộ khẩu.
Hộ khẩu làm gì?
Đặt tên cho cháu nó.
Ôi trời ơi, hai vợ chồng anh nghĩ ra tên cho cháu thôi hả?
Vâng.
Tên là gì?
Cái tên của cháu nó gắn liền với một kỷ niệm của hai vợ chồng con. Thế là con quyết định đặt tên cháu nó là Nguyễn Công Bàng.
Mày giết bố rồi.
Sao lại giết bố?
Mày ra đây bố hỏi đây. Thế mày tên là gì?
Con tên là Long.
Thế thằng bố mày tên là gì?
Dạ, bố tên là Lý.
Rồi. Thế cái thằng mà đẻ ra thằng bố mày tên gì?
Này, sao bố lại gọi ông là thằng?
Ông nội mày tên là gì?
Ông thì đương nhiên tên là Quy rồi.
Rồi. Thế cụ nội mày tên là gì?
Long Ly Quy Phượng. Cụ Phượng.
Thế trên cụ Phượng là cụ gì?
Trên cụ Phượng là Diều Hâu. Cụ Hâu.
Rồi. Thế cái cụ trên cụ Hâu mà đẻ ra cụ Hâu là cụ gì?
Trên Diều Hâu là Đại Bàng. Cụ Bàng.
Thế mà anh lại đặt tên con anh là Bàng thì hóa ra là vợ chồng anh ngồi chồm hổm trên đầu các cụ.
Ôi, đây nhá. Long Ly Quy Phượng Hâu Bàng. Thế là 6 đời rồi.
6 đời hay 16 đời, 26 đời, kể cả là 36 đời mẹ mày kiêng cho ta.
Nhưng mà bố ơi, các cụ chỉ kiêng đến đời thứ 3 chứ ai kiêng đến đời thứ 6, thứ 7.
Nói như mày thì mày không phải kiêng nữa. Mày mang luôn tên bố mày ra đặt cho con mày, đặt là Ly luôn. Để khi nào nó hư mày cứ déo tên thằng bố mày ra mà chửi lại.
Bố ơi, bố nói thế thì ai dám nói lại bố nữa. Thế bây giờ bố thích như thế nào ạ?
Thì ra xe nào. Đặt tên cháu ta là Tô.
Tô ấy?
Ừ.
Ôi không được, Phạm Húy, Phạm Húy.
Phạm Húy ai?
Trùng rồi, trùng rồi.
Trùng cái gì?
8 đời chó nhà này bố đều đặt tên là Tô. Thế bây giờ là bố đặt tên cháu là Tô. Thế lúc bố gọi chó nhá, Tô. Thế là Tô chó với Tô cháu cùng ra một lúc à?
Cái thằng này, Tô ở đây nó là Tô lịch, có trong lịch sử mày.
Lịch sử nào nữa
à? Chắc tao đẻ ra mày mà tao cứ nói một câu mày cãi một câu là thế nào?
Bố đẻ ra con bao giờ?
Ôi trời ơi, Long ơi. Chết, tao không đẻ ra mày thì thằng nào đẻ ra mày?
Bù con đẻ ra con.
À, kinh nhỉ.
Thế không có tôi dễ gì bu anh để một mình đấy. Thôi, tao không tranh luận với mày. Tóm lại cháu tao tên là Tô chấm hết.
Vâng, Tô thì Tô, Tô thích thì nhích. Mày đi ra ngoài.
Mày đuổi tao đấy à?
Con đuổi mới con chó Tô.
Này, cháu tôi đã tên là Tô rồi. Từ giây tôi cấm anh gọi chó trong nhà là Tô.
Không gọi là Tô là gọi là gì ạ? Anh chỉ cần ở.
Thế thôi.
Không chịch chẹt gì hết. Mấy con kia im không?
Này, anh bảo tôi im vậy ạ?
Còn tôi nói bố, từ giờ không chó má gì cả.
Tại sao không chó má gì?
Mấy con kia tao nói lần cuối cùng nhá. Nếu còn sủa nữa tao thịt hết. Đứa nào dọa chó nào đây?
Trời.
Mẹ, mẹ đến từ bao giờ đấy ạ?
Tôi sang từ khi mà chó nó sủa.
Chị thông gia ơi, lúc mà chị sang chơi thì chị vào nhà để pha nước xong rồi uống chứ sao lại đứng ngoài sân trêu chó thế?
Ôi giời, đội ơn anh. Tôi mang qua cho mẹ con nó chục trứng gà xong tôi về.
Ôi giời,
tôi về. Anh bỏ tay ra.
Mẹ ơi.
Bỏ ra.
Mẹ, chúng con là cháu. Có gì mẹ cứ mắng cứ chửi.
Tôi nào dám chửi anh. Anh tha anh không chửi tôi là may rồi.
Thôi chết. Con chửi mẹ bao giờ đâu. Cùng lắm là con chỉ dám chửi nhà con.
Ôi trời ơi. Tính mồm anh nói đi nha. Ôi trời ơi, lại đau tim rồi.
Ôi trời ơi. Con xin lỗi.
Này, anh không phải thông đồng với cả bố anh xong nói xấu đằng ngoại đâu nha. Tẩm.
Ôi chết rồi. Hình như là bà đứng ở ngoài bà nghe thấy là bố con mình đặt tên là Tô tiếc gì đấy.
Tao biết rồi, tao nghe chết rồi, tao biết rồi. Tao bảo đây, ở về phía bên nhà mình nhá, cứ chốt tên cháu là Tô. Còn là bên mẹ vợ con chỉnh sửa dấu gì thì con chỉnh nhá.
À, vâng cái gì đấy?
Vâng cái gì kệ tao.
Tôi nói cho anh biết nha. Anh không hài lòng dị vợ anh thì hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau nha. Tại sao anh lại xỉa soi bên đằng ngoại hả? Anh tưởng tôi già à? Già nhưng dưa cà còn non nhá. Tôi nói cho anh biết, tôi nghe thấy hết rồi đấy. Tôi là tôi hơi bị cay vãi trưởng ra đấy nha. Đừng đùa. Tưởng bà già hả?
Mẹ ơi, từ lúc nãy đến giờ mẹ vào mẹ cứ rào trước đón sau. Thế có gì bà nói luôn đi ạ.
Thế hà cớ làm sao anh lại lấy tên cụ của vợ anh để đặt tên cho con trai anh là sao à?
Đây có các cụ nhá. Đinh Liêm Xén Táu. Làm gì có cái cụ nào mà trùng với tên cháu.
Tôi không nói các cụ đấy. Ý tôi nói là cái cụ mà thân sinh ra bà ngoại của tôi cơ.
Mẹ ơi, cụ đấy bắn đại bác 3 lần không tới. Mẹ vợt về làm gì mà cụ đấy không có tên trong gia phả à?
Không có tên trong gia phả anh cũng không được đặt nhá. Tóm lại là tôi không đồng ý cho anh đặt tên cháu tôi là Tô nhá. Còn anh muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ ngồi đây và không nói gì nhá.
Bà ơi, nếu không đồng ý cho tên cháu nó là Tô thì con sẽ đặt tên cháu nó là Vẽ đi.
Tên Vẽ hả?
Vẽ.
Vẽ là tên bố đẻ ông Vời hàng xóm nhà mình. Mày muốn tao với cả Lão ấy chửi nhau suốt ngày à?
Ê, vâng, em sang thì bác Vời ơi.
Anh thông gia. Gì mà bố con cứ lượn ra lượn vào như đèn cù đấy hả con?
Vẽ lại trùng với tên ông hàng xóm.
Ôi trời ơi, nhưng mà cái tên đấy tôi thích. Tùy anh đấy, bây giờ anh không đặt một cái tên cho cháu tôi thì dỗi.
Mẹ ơi,
anh bỏ ra.
Mẹ,
anh bỏ ra.
Con bảo này,
cứ thấy thích nghịch xong là không bỏ ra.
Bà ơi, có khi là con nhờ bà đặt cho cháu nó một cái tên để cho cháu nó có lộc bà.
Chả bố nhà anh. Người ta chỉ chờ mỗi câu đấy thôi. Này, dạ. Anh Long ra tôi bảo đây. Theo tôi nếu đặt tên cho cháu mình ấy thì đặt một cái tên nào đấy nghe nó phải có sức nặng.
Sức nặng ạ?
Đúng rồi. Tỷ dụ như là tạ đi.
Tạ ạ? Gam, kilogam yến tạ. Đúng rồi. Tạ là rất có sức nặng đấy.
Ôi trời ơi. Oh yeah.
Tạ.
chú Tạ là chồng cô Yến, cô Yến là mẹ cái Cân, cái Cân là vợ thằng Tấn, bạn con. Ôi không được mẹ ơi.
Sao không được?
Phạm Húy.
Sao không? Sao
trùng, mà trùng tên với lại cả bố vợ thằng bạn con.
Ôi giời ơi. Thế thì thôi, những cái đơn vị đo lường thì mình bỏ qua đi. Thế thì mình đặt cái tên khác. Để tôi nghĩ xem nào. Có rồi.
Tên gì ạ?
Công Lý.
Nhà mình có gì Lý?
Có gì Lý chưa?
Vâng.
Thế phải rồi, thế đặt tên khác. Cái gì nhỉ?
Cái gì ạ?
Chuẩn bị có rồi. Công.
Công Công à?
Sẽ làm thánh giá hồi cùng.
Anh bị sợ à? Anh sợ nó vừa thôi chứ nhở? Tôi nói cho anh biết nhá.
Dạ.
Nha, nếu mà cứ suy nghĩ như cái mà anh nghĩ thì bao giờ cháu tôi mới có cái tên hả? À, anh bỏ ra.
Mẹ ơi,
tôi không quen anh đi ra đi.
Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh mẹ ơi. Nếu mà công ta không được thì bây giờ mình đặt cho cháu nó một cái tên gì đấy, Tây Tây đi mẹ.
Mày đặt tên đi con. Tên gì con?
Tây. À con nghĩ ra rồi. Thế thì đặt tên cháu nó là Nguyễn Công.
Công gì?
Tenor đi.
Tôi truyền hồn báo danh cho nhà anh nhá. Thế cả đời anh muốn con anh là đi lái xe đường dài à?
Cái tên gì à?
Anh mà không nghĩ ra cái tên nhà hôm nay nhá, tôi bế mẹ con nó về.
Con xin mẹ, thế thì là công cốc ạ?
Không được.
Công việc ạ?
Không được.
Công văn ạ?
Không được.
Thế thì công ty ạ?
Không được.
Công nhân ạ?
Này, anh nói cái gì?
Dạ.
Công gì?
Công đức ạ?
Công gì?
Công đức. Công đức.
Tên này được. Phải rồi, công đức. Công đức cái tên này. Trời đất ơi, mình cầm bó hương. Mẹ trời ơi, đáng yêu nào.
Ừ, may quá. Nhưng không được mẹ ạ. Bây giờ là tên cháu bà là người ta dán vào cái mặt hòm, đặt ở tất cả các cửa chùa chiền.
Anh ra tôi bảo đây.
Dạ.
Anh ra đứng đây.
Còn đây.
Tôi bảo được là được nhá. Bởi vì cái tên này nó có hàm ý sâu xa. Nó gắn liền một kỷ niệm giữa tôi và anh.
Kỷ niệm giữa con và mẹ à? Giữa con và mẹ thì làm gì có kỷ niệm nào?
Anh là anh rất hay quên nhá. Nó là một cái món quà vô giá của tôi dành cho anh ấy.
Mẹ tặng quà cho con ấy ạ. Con nhớ là lúc nào mà mẹ tức lên mẹ toàn cho con ăn đặc sản.
Này anh Long nhá, anh là anh bạc tình bạc nghĩa lắm nhá. Ôi trời ơi, lại đau tim rồi.
Mẹ ơi,
tôi không quen anh. Tôi nói cho anh biết này, tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, cắt từng khúc ruột, lau từng nước mũi. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ thương con khi con lấy chồng. Bây giờ nó phù, bây giờ nó bạc, bây giờ nó coi không ra gì. Này con yêu.
Ôi mẹ ơi, mẹ. Con hiểu rồi ạ.
Tôi yêu thương con gái tôi, nuôi nấng để nó trưởng thành, đến ngày chuẩn bị hái quả rồi thì anh cuốn mất. Thế có phải từ xưa đến nay là tôi đi làm công đức cho anh không?
Mẹ ơi,
anh bỏ cái tay ra.
Bây giờ thì con hiểu rồi mẹ ạ. Vì ơn công đức to lớn của mẹ, con xin đặt tên cháu nó là Nguyễn Công Đức ạ.
Anh nói cái gì?
Dạ tên cháu nó sẽ là Nguyễn Công Đức ạ.
Nguyễn Công Đức.
Vâng ạ.
Oh yeah. Thế là từ bây giờ cháu tôi nó sẽ tên là Nguyễn Công Đức. Thằng Long.
Dạ.
Yêu nằm cơ. Trời ơi, yêu cầm cơ. Từ giờ cháu tôi sẽ là Nguyễn Công Đức. Anh Long.
Dạ.
Tên gì?
Nguyễn Công Đức.
Rồi, tôi thích. Dạ, con ơi, tôi có cháu rồi.
Nguyễn Công Đức.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Đặt tên cho con. Những pha hài hước cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Chương trình do Thu Hoài và Yên Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.